Độc Tôn Tam Giới, chương 1268, tính toán âm hiểm của Vương Đằng II, góc truyện audio.com, chuyện này truyền đi mặt mũi đặt ở đâu? Thế nhưng mà nếu như tiếp tục không ngừng tăng giá như vậy, giá cả đã vọt tới hơn 3.000 vạn mà xu thế phân cao thấp còn chưa dừng lại. Hiện tại đệ tử Đại Việt khác cũng đã ngừng đấu giá, đều chuyển sang hình thức xem trò vui. Xem Cơ Tam Công Tử và Vương Đình Đại Việt đấu với nhau. Bên bàn Long Đại Việt Cơ Tam Công Tử cũng không kéo bè phái tới. Tuy rằng trong đám thủ hạ của bàn Long Đại Việt cũng có thế lực thế gia, ví dụ như Vi gia, ví dụ như Kỳ gia. Thế nhưng mà lúc này không có lệnh của Cơ Tam Công Tử, bọn họ cũng không dám xông lên. Giang Trần càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, biểu hiện của Vương Đằng này rất là ly kỳ. Nếu như nói đây là cố ý chơi Cơ Tam Công Tử một vố, thì hắn đã làm được. Vì sao còn điên cuồng đấu giá như vậy? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì ba khỏa vạn thọ đan hay sao? Đối với Vương Đình Đại Việt mà nói, ba khỏa vạn thọ đan có cái giá gần 4.000 vạn còn không ngừng tăng lên, điều này hiển nhiên đã vượt quá giá trị thực tế của nó. Trong mắt Giang Trần, đây căn bản chính là cố ý nâng giá. Vương Đằng này rốt cuộc có mưu đồ gì? Giang Trần nhíu mày, hắn cảm thấy hành động lần này của Vương Đằng cũng không chỉ đơn giản là muốn đối nghịch với Cơ Tam Công Tử. Thế nhưng mà rốt cuộc Vương Đằng này có mưu đồ gì? Cho dù Giang Trần biết rõ tiểu tử này có nguyên do khác thế nhưng nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Trong lòng Vương Đằng lúc này lại vô cùng thoải mái, nhàn nhã, một bên thưởng thức biểu hiện trên mặt Cơ Tam Công Tử, một bên âm thầm đắc ý. Ba khỏa vạn thọ đan này căn bản chính là thứ mà Vương Đình Đại Việt hắn lấy ra thử nước. Hắn cố ý khiến cho người ta nâng giá cũng là lợi dụng tâm lý cầu gấp của Cơ Tam Công Tử. Đến đây chơi Cơ Tam Công Tử một chút khiến cho đối thủ một mất một còn xấu mặt. Thứ hai, tự nhiên là cố ý làm dương danh vạn thọ đan này, làm cho vạn thọ đan này hấp dẫn ánh mắt tạo ra chủ đề nói chuyện đứng đầu trong Lưu Ly Vương Thành sau đó. Bởi vì Bất Diệt Thiên Đồ cũng đã đem quyền đại lý giao cho Vương Đình Đại Việt hắn, cho nên sau lần đấu giá hội này Vương Đình Đại Việt sẽ công khai bán ra vạn thọ đan. Thử nghĩ một chút mà xem, vạn thọ đan hôm nay tạo thành chủ đề oanh động như vậy, đây không phải là một cách tuyên truyền tốt nhất sao? Mà sau khi vạn thọ đan được đẩy ra, giá bán chắc chắn sẽ không cao như đấu giá. Đến lúc đó Cơ Tam Công Tử biết mình dùng một cái giá trên trời thu mua vạn thọ đan, căn bản chính là từ tay Vương Đình Đại Việt đối thủ một mất một còn. Như vậy mà nói, mặt mũi của cả Vương Đình Đại Việt sẽ mất hết. Sẽ trở thành thứ để làm nâng cao uy vọng của Vương Đình Đại Việt hắn. Không thể không nói, mấy kế sách nho nhỏ này của Vương Đằng vô cùng âm hiểm. Mà Cơ Tam Công Tử kia hết lần này tới lần khác lại mắc mưu. Vương Đằng hiện tại cảm thấy vô cùng bội phục mình, ta ra 5.000 vạn, Cơ Tam Công Tử xưa nay phong độ nhẹ nhàng dưới sự tăng giá không ngừng của Ti Khấu Nam, trong lòng có chút giận dữ. Hắn biết rõ Vương Đình Đại Việt cố ý chơi hắn, thế nhưng mà không có biện pháp nào hết, hắn vẫn đành phải tiếp tục kiên trì. 5.500, Ti Khấu Nam càng tăng giá, biểu hiện trên mặt càng nhẹ nhõm. Giống như Ti Khấu gia bọn họ mới là cự đầu đệ nhất trong Lưu Ly Vương Thành này vậy. Hắn có thể không thoải mái sao? Bất kể hắn tăng giá thế nào, cuối. Góc truyện audio.com, cùng không cần hắn tới trả tiền. Dù ao thứ này chính là của chủ tử Vương Đình Đại Việt của hắn. Huống chi hắn biết là Cơ Tam Công Tử sẽ không buông tha cho thứ này. 6.000, Cơ Tam Công Tử rốt cuộc không nhịn được quát. Vương Đằng, người muốn cướp thì tự mình ra trận, phái Tiểu Lâu La ra làm vậy thì có bản lĩnh gì? Giang Trần nhìn thấy Cơ Tam Công Tử như vậy thầm than, Cơ Tam Công Tử này rốt cuộc cũng bị Vương Đằng chọc giận thành công. Quả nhiên Vương Đằng kia khoan thai cười nói, Cơ Lão Tam, ngươi nói gì vậy, mấy khỏa vạn thọ đan này Vương Mỗ không có một chút hứng thú nào. Cũng không biết vì sao ngươi lại chấp nhất như vậy, nếu như ngươi không có tiền, đợi chút nữa Ti Khấu Nam đấu giá xong sẽ đưa cho ngươi một khỏa A. Giọng điệu này, thái độ này, tiết tấu này quả thực là vô cùng hoàn mỹ, chỉ là lại hung hăng đánh vào mặt Cơ Tam Công Tử. Ngay cả Giang Trần cũng có chút khó coi, nhìn thấy Vương Đằng dương dương đắc ý, vạn thọ đan lại là đồ vật của Giang Trần hắn. Thế nhưng lại bị Vương Đằng hỗn đản này lấy ra chơi đùa người khác, trong lòng Giang Trần hiện tại cũng vô cùng giận dữ. Không phải Vương Đằng ngươi muốn làm người ta mất mặt sao? Ta sẽ không để cho ngươi được toại nguyện, nghĩ tới đó, Giang Trần đã có chủ ý. Mà trong lúc trong đầu hắn đang suy nghĩ, đấu giá bên kia không ngừng tăng vọt. Đảo mắt cái đã qua 7.000, xem tình huống như vậy, giá cả quả thực là bay lên cao. Mặc dù Cơ Tam Công Tử có tiền, mọi người cũng biết coi như lúc này hắn là kẻ coi tiền như rác thì giá trị thực tế của ba khỏa vạn thọ đan nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 vạn thánh linh thạch là tới đỉnh. nếu như cao hơn thì tuyệt đối là coi tiền như rác. Mà xem điệu bộ của Vương Đằng, hiển nhiên muốn khiến cho Cơ Tam công tử của đệ nhất đại phiệt lần này phải xuất huyết khá lớn. Trong lúc nhất thời, người bên phía Vương Đằng đều vô cùng chờ mong. Chờ mong dẫm nát Cơ Tam công tử của Bàn Long đại phiệt dưới chân. Giờ phút này Cơ Tam công tử đâm lao phải theo lao. Làm sao hắn không biết Vương Đằng này đứng đằng sau một tay đạo diễn trò cười này. Muốn làm cho hắn thất thố, làm cho hắn dùng cái giá gấp 10 lần vạn thọ đan này, hung hăng đánh vào mặt mũi hắn. Thế nhưng mà Cơ Tam công tử không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng biết vạn thọ đan này chưa hẳn hữu dụng với phiệt chủ, thế nhưng mà cho dù có hy vọng một phần vạn thì đó cũng là hy vọng a. Cơ Tam công tử không muốn buông tha cho phần hy vọng này. Dù sao những năm này Bàn Long đại phiệt đã từng thử qua vô số cách, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy thất vọng, thất vọng, thất vọng vô cùng vô tận. Mà Bàn Long đại phiệt vốn là đệ nhất đại phiệt hiển hách vô song, hiện tại cũng tràn ngập nguy cơ. Bên trong Bàn Long đại phiệt, thế lực các hệ phái đã bắt đầu dao động, không ngừng tranh quyền đoạt lợi, muốn thừa dịp sau khi phiệt chủ qua đời mà cướp đoạt lấy chức vị phiệt chủ. Mà thế ra dưới Bàn Long đại phiệt nhân tâm dao động, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn gì đáng nói, không biết tương lai nên đi con đường nào. Có thể nói, tuy rằng Bàn Long đại phiệt còn chưa có loạn thế nhưng cũng cách ngày này không xa. Chỉ cần phiệt chủ bắt đầu tấn công, Bàn Long đại phiệt tất sẽ lâm vào trong cảnh tranh quyền đoạt thế, vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản được đại thế này. Cách chương.